khi ba má mà qua đời rồi thì mình càng thức giác cái phần hồn nhiều hơn, mình lo tu nhiều hơn, đó là cầu an rồi. Tu nhiều rồi tưởng tới cha mẹ, tưởng đến người khuất lấp thì người khuất lấp để được sưởi ấm, đó là cũng cầu siêu. Cho nên bên vô vi là nói về điển tâm, tu thiền phải khai mở điển tâm, tâm chúng ta tưởng là nó phải đến gần một bên, không có xa cha mẹ được, nó đi chánh và nó trực tiếp hơn. Còn cái đằng kia nó cầu an thì cầu cho tâm mình an thì có, cho cha mẹ không có biết đâu mà. Vì đọc đi đọc lại chính mình cũng hiểu cuốn kinh nó chạy về đâu. Còn cái vô vi này á, mình thiền, trước khi thiền cái tâm mình thành đối với cha mẹ, cầu nguyện đối với cha mẹ được siêu thăng trình độ, thì cái luồng điển của tâm tư mình nó phát quang và hướng về cái chiều phát triển của cha mẹ, thì sưởi ấm cha mẹ được. Với cái từ trường giữa mẹ và con đâu có xa được, của cha với con không có xa, tưởng là nó phải đến. Một hồi mình có tâm thành đó là không. Còn bên chùa mà nếu tâm thành cũng đạt, mà tâm không thành cứ ý nơi tôi đọc cái chú này là mẹ tôi được về trời, cái đó là không có đúng. Tâm thiệt thành thì nó mới được, tâm thành hướng về cha mẹ nó được. Cho nên cái vô vi nó phải tâm thành, tâm nó vừa chấp tay tưởng là cái luồng điện nó đến. Cho nên nó rất có hiệu lực. Mà đối với người phải có tu, phải làm pháp luân thường, chuyển thanh lọc soi hồn đầy đủ, để nó khai mở tâm điển nó mới có hiệu lực. Lui về thanh tịnh là tất cả những cái gì trong nội tâm nội tạng mình kể ăn uống, mình cũng thấy rõ là mình tới đây học hỏi qua sự kích động và phản động thì mình mới có cơ hội lui về thanh tịnh. Có kích động và phản động là nó đưa chúng ta trở về thanh tịnh. Thì nhìn nhục, nhìn nhục là mặt nó bừng sáng, đẹp trai, mắt sáng, mắt từ bi nó lộng lẫy. Như cuộc sống tôi mà đường ông Tám cũng cấm vậy, tôi sống như cái gì? Cà phê cũng cấm mà đường cũng cấm. Bởi vì ông Tám đã tìm ra, ông Tám từ trong cà phê với đường mà ra, bây giờ ông Tám bỏ, ông Tám được khỏe mạnh. Thì ông Tám muốn còn đi con đường đó cho nó khỏe mạnh. Dương gian đẹp trai lên, thấy không? Con mắt nó bừng sáng trong tự nhiên. Cái ánh sáng từ bi mình có mà mình cứ lấy cái chuyện đời mình chê lấp lên, làm sao có ánh sáng từ bi? Tu lâu mà không có phát quang, nó phải phát quang ra chứ. Cái ăn uống cũng quan trọng, nó lấn áp cái da mình. Nhiều người thanh lọc nước chanh mà ham ngọt, ta kêu chế 6 muỗng siro, nó chế 12 muỗng uống cho ngọt. Sao tay, móng chân đen như phi châu đó. Rồi tại sao tôi thanh lọc càng ngày càng đen? Tại tôi ăn đường nhiều quá, tay đen như phi châu đó. Rồi bớt đường hết, trắng lại. Trên tu thì ăn vừa ấm bụng thôi, không cần phải no. No lắm là hậu quả cái ruột phải gánh vác rất nhiều. Mà khi gánh vác rất nhiều mà tiêu hóa không kịp mà nó ủ thành men. Men nó tạo chất chua ở trong cơ tạng càng ngày càng nhiều. Nhìn cái lưỡi mình đóng trắng là cái chất chua axit càng ngày càng nhiều. Nó sanh ra đủ thứ bệnh. Nó phải cẩn thận vấn đề ăn. Nhiều người nói tôi ăn chay chắc chắn được đi theo Phật, không phải vậy đâu. Ăn mất trật tự thì không có bao giờ theo được Phật. Phật đâu có ăn nhiều vậy. Người thế gian ăn nhiều. Tại sao Phật không ăn nhiều? Ông cần nhẹ thay vì nặng. Ông ăn ít mà ông khỏe mạnh. Còn mình ăn nhiều mà bệnh hoạn. Tại sao? Ăn no ngủ kỹ bệnh hoạn. Còn Phật ngồi dưới gốc cây mà ông thành Phật. Đó, ông nhờ ông ăn ít. Ông không có phương tiện như mình, ông mới thăng hoa được. Cho nên gần đây vô vi đã tìm ra phải giải bỏ tất cả những trần trược trong cơ tạng mình, thì mặt mình sẽ sáng, tâm mình sẽ an. Mình thấy rõ hành động quá khứ mình không tốt, mình phải ăn năn hối cải và bắt đầu từ rầy trở đi phải đàng hoàng hơn xưa, phải biết thương yêu mình. Muốn thương yêu mình phải sống trong trật tự. tự nhiên và hồn nhiên. Không nên mê loạn. Mê ăn cũng là mê rồi. Thích ăn cái này, thích ăn cái kia là thuộc về mê, chứ không có tỉnh. Ăn mà ăn một trạng là khi chúng ta ăn một cái gì vô, chúng ta phải thấu đáo nó chuyển chạy tới đâu. Thì cái thấu đáo của chúng ta có thể giúp được bao nhiêu người tự thức. Ăn một trả mười, ta làm cái gì phải hiểu rõ cái ý nghĩa của sự việc để cống hiến cho người kế tiếp. Cho nên tôi ăn rồi không ai thấy, không phải, nó hiện lên mặt mình hết, người ta thấy hết. Cho nên những cái gì ăn một trả mười, ăn phải làm cho thấu đáo, cho thấu đáo mọi sự việc mà cống hiến cho người kế tiếp mới kêu một trả mười. Còn ăn ẩu làm ẩu giấu kín thì tự hại, bệnh hoạn đó là trả cho ai? Ai mà học cái bệnh hoạn của mình? Ta học cứu rỗi là người ta học, học cái bệnh hoạn không ai học. Mình không có dịp trả cho người ta. Bởi vì nó có duyên hợp với mình thì mình cũng tới đàm đạo. Qua cái âm thanh của con, người ta thích hợp thì mình cũng đem mượn cái âm thanh của mình. Mình phải tưởng là cái âm thanh của tôi là trời Phật độ, tôi mới có âm thanh. Tôi mong cái âm thanh của tôi truyền đạt với tâm thức của đối phương. Thì tâm lành lúc nào cũng không có sợ đến. Đến là đến, đâu có sao. Mình đừng có học cái tập quán của họ, suy tư bất chánh, hút thuốc nhậu rượu. Mình đừng học tập quán đó. Nhưng mà mình giải cái tập quán đó qua chứng thực của chính mình, để cho người ta thấy, mong rằng ảnh hưởng được người. Đó là con đã tạo phước cho chính con và giúp đỡ người giải thoát. Cái đó là cái ý thiện lành là vậy đó. Bởi vì câu chuyện của ảnh, ảnh phải tự giải quyết chứ không có thánh thần nào giải quyết. Mà ảnh cầu thánh thần là con ma nó mừng vậy lắm, nó có cơ hội xâm chiếm được là nó xâm chiếm. Xâm chiếm ở đâu? Tại sao ảnh run? Xâm chiếm cái tà khí ngay trái cật. Cho nên ảnh dễ run. Đằng sau lưng chỗ trái cật nó mới xâm chiếm lại đi rồi về rồi. Mà anh làm gì cái pháp chiếu mình nó giải ra là anh hết rung. Khi anh rung như vậy con có thể kêu anh nhai một miếng chanh. Một chập nó cũng giải. Còn nếu tốt hơn anh đi tắm hơi, nó đem cái mồ hôi ra nó giải luôn cái tà khí đi. Độc tố nó đi luôn. Khi người chết thì nó đã biến dạng rồi. Nó không phải giống như xưa. Hình ảnh đó để kỷ niệm đâu, không phải giống như xưa đâu. Cho nên người ta không có biết cúng hết được. Những con ma, những vong linh nó tới, nó tá trong cái hình đó. Nó gây mình càng ngày càng mê tín thêm, rồi bày được cái này, rồi bày được cái kia. Bây giờ tôi cúng mẹ tôi ly nước, mai nó bày ba ly, làm ba ly. Rồi có tiền nó mua chung rượu, rồi nó mua trái cây, nó làm tùm lum hết rồi. Càng ngày chỉ bày càng nhiều, nó không có bớt, chỉ có thêm thôi. Còn ông Phật không có đòi hỏi cái vụ đó. Nếu mẹ, con biết thương mẹ, lo tu thân, thì mới thật sự cầu siêu cho mẹ. Vì nó có chánh tâm, nó tu thân nó mới có chánh tâm. Còn nó không tu, nó lấy gì có chánh tâm. Nó mà ăn năn hối cải sự sai lầm của chính nó, mẹ nó đâu có vui. Người chết thử coi, mình chết đứng bên mà thấy con mình chưa hiểu nó, buồn ghê lắm, lo cho nó lắm. Không có người mẹ nào mà không lo cho con. Muốn con bình an mà con chịu thức tâm bình an, tự tu tự tiến là mẹ mừng vô cùng. Chết cũng yên tâm. Đó là sự thật như vậy. Người chết luôn luôn về đứng bên con mà thấy con không biết tu hành là buồn lắm. Vì tu kỳ này cho kỳ sau được hưởng, thì mẹ đâu có còn lo nữa. Kỳ này nó không chịu tu, thấy nó sẽ khổ trong ngày gần đây rõ ràng. Mẹ làm sao vui, mà cha cũng có vui. Nên mình hiểu được cái hiếu nghĩa, thì mình phải biết làm, biết tu hành, mới trọn hiếu trọn nghĩa. Ăn một trả mười, có vay phải có trả. Thế làm sao đền đáp được cái thâm ân của cha mẹ? Thâm ân cha mẹ là muốn con tu tiến và không bị đọa đi cùng. Mà nó biết tu tiến mà nó tự tránh cái sự ác độc mà có thể đọa địa ngục. Cha mẹ mừng lắm, không có cha mẹ nào không mừng, kể cả cha trời mẹ đất cũng mừng, thổ địa thần kỳ trong gia đình đều mừng hết, không có một vị nào không mừng. Đối với người tu là được ưu đãi là vậy. Chứ bây giờ nghĩ ở thế gian này, bây giờ tôi cố gắng tôi kiếm tiền cho nhiều, tôi đền ơn cha cha tôi đền sao được. Bây giờ mình chỉ có 1 tỷ cho hết cho cha 1 tỷ, mà cha sắp chết thì cũng xài không kịp, mà lấy 1 tỷ đó đâu có giúp được. Thấy không? Bây giờ tôi lo tu, tôi thanh tịnh, tôi đắc đạo, tôi hiểu được đường đạo, và tôi xuất phát chân ngôn để bố thí những người kế tiếp và chỉ đường cho họ tự thức bình an tâm thức của họ. Thì ai không mừng, thiên hạ đều mừng, cha mẹ mừng, đó mới thật sự báo hiếu. Mình ăn cơm trời, mình phải biết trời Phật. Ăn cơm trời, nói chuyện đời, nói thị phi, cái đó là cái chỗ tự hại mà thôi. Ăn cơm trời phải biết tự cứu, khai thông trí tuệ, tiến qua con người nghĩ, đó mới xứng đáng là con người ăn cơm trời. Chúng ta ăn cơm trời không chứ đâu có phải là ăn cơm của người ta đâu. Cơm trời á, qua ngày tháng nó mới hình thành hột lúa cho chúng ta ăn, là ăn cơm trời. Cho nên ăn cơm trời khi mà chúng ta nói thị phi là xấu lắm, mắc cỡ lắm. Ăn cơm trời không nói chuyện đời, không nói chuyện thị phi, lo sửa tâm tiến hóa, đó là người ngoan đạo. Trời có luật trời trước luật đời, phải hiểu cái giá trị đó thì dễ tu hơn. Tu mà không chịu nhìn lại tâm thức của mình, sự hiện diện của mình ở trên mặt đất là một kỳ công của đấng tạo hóa. Bây giờ mình tu, mình muốn trở về với đấng tạo hóa, mình phải trả một kỳ công mới trở về được. Cho nên cuộc liên tục nó bắt buộc phải có. Nếu chúng ta không có kiên nhẫn liên tục tu trì thì không nên tu. Còn tu phải kiên liên tục tu trì thì nó mới đạt pháp. Nhiều người nói tôi tu 10 mấy 20 năm, đâu có tin liên tục, không có liên tục, tự làm xâm phạm khối óc của chính mình. Mình phải nhớ đừng đấng tạo hóa để dày công cho mình có cơ hội hiện diện trên mặt đất này, là một kỳ công mới có sự hiện diện ở đây. Vậy bây giờ mình phải trở về với đấng tạo hóa là đấng cha trời, mình phải trả một kỳ công liên tục như vậy. Cái đó không có nhiều, mà tại sao nhiều người tu nửa chừng được cha thì làm sao đạt được? Ở đời mình muốn đi học kỹ sư, học nửa chừng chán thì chừng nào mới lấy được bằng cấp trí kỹ sư? Không được. Cái gì cũng phải trả một kỳ công mới tiến tới được. Làm một việc gì, nói tới là một cái cầu cũng phải một kỳ công mới thành một hình một cái cầu. Một cái tâm chúng ta bắt cầu về trời cũng phải một kỳ công nó mới tạo thành một cái vòng điển để tiến thân. Làm việc làm cho chính mình mà không làm, rồi mình nói chuyện đi làm giúp thiên hạ, giúp chuyện gì? Còn cái nghiệp của gia đình, vợ con, là càng có vợ con càng thấy có luật trời. Tại sao ông trời cho tôi có vợ, ông trời cho tôi có con để làm gì? Để tôi học nhịn nhục. Mà có nhịn nhục nó mới nêu tâm thức từ bi, nó mới thấy rằng cái tình cha đối với con, tình chồng đối với vợ, tình người đối với người, từ đó là một cuộc triết lý cao sâu vô cùng, sâu qua những cơn kích động phản động nhịn nhục tối đa mà gặt hái được. Chỉ có tu tâm tiến hóa mà thôi. Cho nên ngày hôm nay các bạn sung sướng là nhờ có một cái pháp, mà chỉ có sự thực hành tinh tấn, mình nhận thức rõ ràng mình phải làm đàng hoàng thì tương lai mình gặt hái đàng hoàng. Cũng mình làm không đàng hoàng, đi vô lớp học mà học không có đàng hoàng thì rốt cuộc đưa ra trường không bao giờ ra được. Nhiều người đi học mấy chục năm không có bằng cấp, mà người ta học 3 năm người ta có bằng cấp, người ta học 1 năm người ta có bằng cấp, mà có người học 10 mấy 20 năm không có bằng cấp. Tại vì nó lơ đỉnh, nó không thương yêu nó, Và muốn thương yêu mình phải trở về với trật tự của chính mình. Thì mình mới biết lề lối mà tận độ tâm thức tiến hóa. Còn không có trật tự làm sao được, phải có trật tự. Càng không vũ trụ không có trật tự thì loạn hết rồi. Rất có trật tự. Thấy mưa nắng này kia cái nọ mà rất có trật tự. Cho nên cái định luật qua qua xanh xanh bao nhiêu tháng bao nhiêu ngày, cái cây đó nó lên trái là đúng bao nhiêu tháng bao nhiêu ngày nó phải lên trái. Có phải nhờ trật tự hay là không? Còn chúng ta tu cũng vậy, bao nhiêu tháng bao nhiêu ngày trong trật tự điêu luyện thường xuyên như vậy chắc chắn phải đạt kết quả tốt. Tu vô vi nó nhiều phương diện, ngay từ gia đình, xã hội này khi cái nọ, sự liên kết lần lần nó khôi phục cho mình ở đâu đó có vị trí đạt quả, thấy rõ ràng cái mức tiến, chứ không phải tu một cách mờ ám và không tiến đạt. Tâm linh cởi mở rõ ràng. Cho nên các bạn tu về vô vi này, tương lai mà đạt được phần hồn nhẹ nhàng rồi, kể lại cho người khác nghe thì các bạn cũng đã có bằng cấp bác sĩ tâm linh rõ ràng. Đã giúp được mình thì mình có cơ hội giúp những người kế tiếp. Nó chọn đường cho mình tu là người vợ quý. Vì người vợ thấy rằng chồng tôi chịu tu mới thật là chồng của tôi. Mà chồng tôi không chịu tu thì nó lang bang ở bên ngoài, ngày nào tôi mất chồng. Người đàn bà khôn, còn người đàn ông khôn thì thấy con vợ tu mừng, đó nó mới vợ của mình. Còn con vợ mà ăn rồi đi nhảy đầm nó không có nên mừng. Sớm mơ là chiều mất rồi, hôm gói đi mất rồi. Còn vợ tu rồi nó buông bỏ tất cả, nó ở nhà nó đi đâu. Còn chồng tu rồi nó xuống cấp rồi nó không có đi đâu, chẳng ai lấy cho chồng tôi. Nó bảo đảm mà, nó cũng như mua Asuran rồi, tại sao nó sợ. Đó là để thấy rằng cái nào có lợi và cái nào vô lợi. Đi như vậy có lợi thì nên đi, nhưng mà vô lợi thì mình ngưng. Dấn thân mới thức tâm, có dấn thân mới thức tâm. Thấy không có lợi cho chính mình và không có lợi cho gia can. Thấy con vợ mình nó tốt và nó khuyến mình tu, là để mình tránh con đường tà dâm động loạn phá quấy gia can. Vợ mình là một người hiền thê đáng kính, tại sao mình không nghe lời vợ mình đi kiếm cái chỗ tà dâm để làm gì? Có lợi lộc cho mình không? Hỏi lại. Rồi có lợi lộc cho gia can không? Có lợi lộc cho xã hội? Cái chuyện không lợi lộc chúng ta không làm. Làm để trói buộc mình thêm ít gì đâu. Không lấy cái đó làm trói buộc. Không, mình đã có vợ con thương yêu là mình được giải cái cọc ở thế gian rồi. Bây giờ mình muốn đi làm thợ rèn là đóng thêm cái cầm nữa sao? Phải không? Con người có cái ấp, cho nên cái ấp giá trị ở đó. Cái ấp phải suy xét việc làm của mình. Trước khi mình muốn làm một việc gì, mình phải suy xét. Tôi tu, vợ tôi thích không? Tôi đi chơi bờ, vợ tôi thích không? Tôi có thể bàn bạc với vợ tôi. Vợ tôi không cấm thì tôi cũng không đi, rồi tôi lỡ. Cứ con vợ để làm gì? Để quản thúc những hành động bất chánh của mình. Mà có con vợ mình không chịu bàn tán với con vợ là mình đi ngược đời, mình lao mình xuống hố, thì kể mình cũng như người điên rồi. Phải không? Phải kiếm vị đó làm sư, thay vì đi kiếm ông sư nào bông lông ba la vô ích trực tiếp giúp đỡ mình. Vị đó hay, phải kính phục người. Cho nên mình không nên điều khiển người ta. Mình có cái gì hòa ái tương thân, đã sống chung dưới một mái nhà, một gia đình có hòa ái tương thân, bàn không bằng hai người bạn. Bàn rồi là cái việc nó vững hơn lúc trước. Cho nên tại sao lúc con còn trẻ chưa có vợ, cái tâm không có ổn định, đi làm về quần áo liễn tùm lum. Bây giờ có con vợ gì ổn định, nhờ con vợ nó sắp xếp. Tâm nó ổn định, nằm xuống giường ngủ thấy ổn định, có vợ rồi cái tâm ổn định. Tại sao mình không tiếp tục bàn bạc để mình ổn định thêm? Con vợ không có hại mình, lúc nào cũng thương yêu người chồng, mà cố gắng phục vụ, mà làm cho người chồng vui. Thì mình làm người chồng ngoan, mình về phải khen vợ. Vợ tôi hiền đức, vợ tôi biết sắp xếp, vợ tôi biết lo lắng cho gia ca, vợ tôi biết mọi việc trong bếp núc. Mình phải khen. Đàn bà người ta thích khoe khen, khen đúng lý. Một đàn bà có tư cách, một đàn bà biết lo cho chồng, một đàn bà biết lo cho tương lai là biết lo cho chồng. Còn người đàn bà mà không biết lo cho chồng thì không biết lo tương lai của chính người đó. Thì mình nên khen. Nó đâu có hại, không hại cho mình và không hại cho cha xã hội mà không hại cho vợ. Vợ nó càng ngày càng nỗ lực mà nó làm điều tốt hơn cho xã hội. Đó là chánh trị đó. Bởi vì chính có người vợ nó làm, nó đãi bạn bè ăn, mọi người khen nó làm nở mày, nở mày nở mặt cho mình. Tại sao mình không cảm ơn những người làm nở mày nở mặt cho mình? Mình để phụ bạc người ta sao được? Mình phải cảm ơn xíu thôi là gia đình đầm ấm, tạo hòa khí. Bởi vì mình muốn thật thà với vợ mình, mình phải đem cái chân tâm đối đãi vợ mình tốt. Không có gì đáng giấu, cái đó nên. Đến khi mà con tu thiền trụ điển ngay trung tâm bộ đầu rồi, tự nhiên con tự thức, con tự thức, con tự giải quyết. Cái luồng điển trung tâm bộ đầu của con nó bừng sáng thì nó không có chịu những cái chuyện mê tín gì đó. Sự thật nó làm được mà, nó đâu có cần phải dựa vào những cái chuyện không cần thiết, mà nó là thật sự. Nói kính là kính, nói độ là độ, cho nó không có làm sai. Còn chứng minh được mới làm, còn chứng minh không được không nên làm. Sự hoạt động của chúng sanh ở thế gian thì cái định luật nó tiến hóa không ngừng nghỉ, thúc bởi trời. Cho nên những người mà tu sức được đó, thấy đời đâu có gì đâu mà đang tranh chấp. Nhưng mà người thế gian thấy lớn quá, muốn dành cho được cái đó để bảo vệ nó. Cho nếu nó đi cao một bước là nó không có tranh chấp. Mà những cái đó mình quên thì mình thấy không bị ràng buộc nữa. Buông bỏ là mình quên, cái tâm mình nghĩ được quên liền. Thì thấy thảnh thơ ở đâu đấy. Con thấy cái thức này mà nếu tôi tiếp tục nó sẽ mở rộng con đường. Một cái ôm này mà nếu tôi tiếp tục con đường nó sẽ hẹp. Trong cái có nó trở thành không, mà tôi trong đi cái không mà nó sẽ trở thành có, tôi đi chứ. Cố gắng tôi đi nó đến. Cái tình cảm đối với tình trời nó rộng như biển, mênh mông cái biển yêu của trời Phật. Tại sao con không sống lặn lội trong biển yêu, mà lặn lội trong biển đời để làm gì? Biển đời con lặn chừng, bơi chừng ít chục dòng là nó chìm mất rồi. Còn cái biển yêu của trời con bơi hoài không chìm, chỉ có nổi bay bật lên trên thôi. Hai loại biển, biển yêu của trời chúng ta nên dấn thân vô mà học, tiến tới là đạo. Còn biển yêu của đời là ác nghiệp. Con bước vô biển yêu của đời là ác nghiệp. Thì con có tu, con có mạnh. Thầy cũng là con người đời chứ có gì đâu. Nhưng mà thầy tu thì mới có lập trường vững. Thầy thấy con đường thoát, thầy đi con đường đó. Bây giờ con tu rồi con cũng nhận thấy con đường thoát con tu. Cho nên thầy đặt vấn đề chương trình tự tu tự tiến. Chứ thầy không có tu dùm. Con phải bắt buộc con tự tu tự tiến, con mới mở rộng đường đi. Không giữ đúng cái pháp. Người ta dặn kỹ thuật xây nhà, anh phải làm sao nó mới có cái nhà. Mà đi nửa chừng rồi mình cancel cái vụ này, rồi bỏ vụ kia, thì cái nhà đâu có thành, không bao giờ thành hết. Người tu cũng vậy. Người ta kêu mình niệm Phật, liên tục niệm Phật, và trong cơ tạng mình vạn linh đồng tu đồng tiến. Mà mình không có trì tâm niệm Phật, rồi mình cứ nói trì tâm, đi nói chuyện đời không thì bị đời phỉnh chứ gì nữa. Lý luận gì chuyện đời nhiều chừng nào là bị phỉnh, đâu có lợi lộc gì đâu. Trì tâm niệm Phật thì đại trí nó mở. Niệm Phật là làm việc cho mình. Việc cần thiết là niệm Phật là làm việc cho mình. Cái vibration từ khối óc, cơ tạng khối óc đồng điều thăng hoa, cho đó là chánh pháp. Mà cái chuyện chấp nhận không cũng do cha mẹ mà thôi. Còn cái thiện tâm của con là rất cao quý. Mình tu muốn cha mẹ được tu, thì cha mẹ tìm ra một cái pháp nào cũng là quý. Người thích là quý. Cái duyên của người tới đó, người nhận cái pháp, bất cứ ở đâu pháp nào cũng về trời. Mình tu tinh tấn là tốt, không có cái gì phải trở ngại. Cho nên con tu, con tạo được kỳ công cho chính con, và cộng với cái sự hiếu tâm của con về nói chuyện, chắc ba mẹ cũng cảm động. Thấy con tuổi trẻ mà biết tu. Người phải nhìn lại cái quá khứ của người, và bây giờ già rồi mới thấy cái pháp tu hay và lắm, muốn nắm lấy cái pháp, nhưng mà cái ý lực không có đủ mạnh, vì hoàn cảnh cộng nghiệp nó đã xô đuổi tâm thức thanh tịnh, đua đòi ngoại cảnh, thành ra khó tu là vậy. Chưa chắc thì con về có thể truyền được, vì cái hoàn cảnh nó chưa được tốt. Còn nếu con về thì 96 con về, lúc đó con có cơ hội nói chuyện đạo rồi. Pháp tu thiền rất đông. Nếu mà cha mẹ bằng lòng vô đó tu cũng tốt, chứ không phải không tốt. Pháp nào cũng tốt hết. Mà do hành giả chấp nhận là không. Ba mẹ chấp nhận là ba mẹ tu được. Mà cái ảnh hưởng của con là con viết thơ về gia đình thấy là con tôi nó tu rồi, tôi già chừng này mà không tu. Cái đó cũng là một cái ảnh hưởng rất tốt cho gia đình. Chứ không phải đợi gì con về tới nhà con truyền pháp. Con tu thế rồi cái duyên sẽ đến với cha mẹ, cha mẹ sẽ tu. Có nhiều người tu muốn giúp cho cha mẹ tu không tu được. Tự nhiên cha mẹ sẽ có người đến dạy, và hay là cha mẹ tự đi tìm người tu. Thì ở Việt Nam bây giờ người ta hướng về tu thiền rất nhiều. Mình người tu phải hiểu cái hiếu đối với gia ca thì cái đạo nó mới có. Con dày công tu tập, khai triển tâm thức, thì cái lời thơ của con có thể an ủi cha mẹ. Lúc hành văn nó khác, nó có một cái tâm trạng tình cảm cao siêu đối với cha mẹ. Khi mà đặt tu hành tinh tấn, đặt bút lúc nào cũng là quy, nói những lời văn cao siêu và thức độ gia ca. Chỉ có hành đâu, tu thì mới làm. Con thấy anh giàu có thể viết thơ, hồi xưa viết không được, bây giờ làm thơ thi cũng được. Biết thương quý cha mẹ, biết hy sinh cho tất cả. Hồi xưa không được, hồi xưa là nhậu nhẹt một cây đủ chuyện hết, ông đó là đủ chuyện hết. Bây giờ thay đổi trên 100% nhưng mà 100% mình có cái tâm, mình hướng về đâu thì ý niệm nó tự nhiên nó tiến về chỗ đó, cũng do cái tâm mà thôi. Tự nhiên chung nó cái tâm tôi nghĩ thì con vợ là nó sẽ về vợ. Cái tâm, có tâm trước mới tạo được cái ý niệm thành cao. Tâm mà kêu người ta dùng ý niệm nó biết đâu mà niệm. Tôi tu mục đích tôi hướng về Phật, tôi có cái tâm tôi mới niệm Nam Mô Di Đà Phật, thì cái đại trí tôi nó mới mở về hướng về từ bi nhiều hơn, thì cái trí tôi nó mới sáng thêm. Niệm Phật để mở đại trí, chứ nó không phải niệm Phật mà đem giam trong cái chỗ eo hẹp. Mở đại trí nó mới tiến tới vô cùng, ý niệm thành cao. Lúc đó mình thấy cái ý mình đã chạy rõ ràng. Trong lúc động loạn vô cùng mới tìm ra cái ý mình tưởng Phật. Trong lúc nguy biến động loạn mình tưởng tới Phật. Và cái ý nó chuyển chạy về chỗ đó thanh nhẹ, ổn định trong lúc động loạn. Cho nên người tu có luyện bôm xuống, tu chân chánh có luyện bôm xuống cũng vậy đó thôi. Thì họ thấy cái định luật sanh trụ hoại diệt rõ rệt, không có gì đáng lo. Chân ý họ thực hành giải mở tiến tư hướng về đại từ bi thì không có gì mà bảo rộ. Đó, trong giây phút đó mới tìm ra cái chân ý của hành giả. Cho nên tu vô vi phải dùng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật. Khi mình dùng ý niệm, lúc tất cả tinh thần đều nghiêm trang hướng về đấng từ bi, thì ý niệm đó mới có giá trị. Tu thì làm việc cho Phật, cho trời, thì Phật trời sẽ cho cái nhiệm vụ mình đi làm việc ở tương lai. Khi mình có nhiệm vụ ở tương lai thì nó vui, nó khác. Mình nghịch ngợm cũng nghịch ngợm trong đạo lý, chứ không nghịch ngợm chuyện trượng trượt, không có vụ đó. Khi mà có cuộc thay đổi, thanh lọc của vũ trụ là mọi người trở nên trẻ, chứ không có ôm cái chuyện già nua bận rộn ở thế gian nữa. Khi mà hồi sinh trở lại là vui hòa, bởi vì lúc đó là không khí của vũ trụ cũng thay đổi rồi. Xuân thu hai mùa thanh nhẹ, không có gì bận rộn trong tâm. Tới giai đoạn đó là cái thức hòa đồng mở, chứ không có nhớ chuyện trần trượt quá khứ nữa. Thức hòa đồng nó mở rồi, thấy ai cũng vậy, ai cũng bà con anh em, dễ đồng nhất hơn hồi xưa. Mình ổn định ngồi thiền thì tự nhiên nó làm việc từ hạ thừa lên tới trung thừa, rồi tới mới thượng thừa, mới tới thượng thừa là hạ đạo thành cái mới. Yeah. Lúc ngồi thiền là nó đã làm việc rồi. Yeah. Không phải dùng đem, nếu dùng ý đem mà đem không được thì nó động loạn. Thì cái tu thiền phải để thanh tịnh tự do phát triển, trở về lãnh vực thanh tịnh sẵn có của chính mình, thì tự nhiên nó làm việc đều hết, không có chỗ nào không làm. Nếu mà nói không có đủ năng lượng thì chúng ta có pháp luân dùng nguyên khí cả vũ trụ là nó mạnh lắm, để đem nó hóa giải trần trượt, thì cái năng lượng nó sẽ tụ trên đỉnh đầu chứ không chạy khỏi. Phải làm, cố gắng làm cái pháp luân nhiều thì nó sẽ tụ. Nguyên khí của vũ trụ mạnh lắm, không phải yếu đâu. Khi mình làm pháp luân thường chuyển đúng mức rồi, nó mới chớp sáng ra nó thấy. Chứ không nên dùng cái quán tưởng. Ngồi đó quán tưởng thét rồi nó khùng. Trong lúc chưa có khả năng làm sao quán tưởng, mình làm pháp luân thường chuyển tự nhiên nó mở. Lúc đó mình thấy từ cái tâm tối đi tới sáng suốt. Cứ việc liên tục làm như vậy, nó sẽ mở rộng cái phạm vi trong nội tâm, càng ngày càng sáng suốt thêm. Chứ ngồi bắt buộc cái óc quán tưởng mà trong lúc không có khả năng sáng, làm sao quán tưởng được, đem ánh sáng vô chỗ nào cũng không được hết. Làm càng động loạn thêm, không có bình an đâu. Thì cứ việc pháp luân thường diễn, lấy nguyên khí của vũ trụ là ánh sáng của vũ trụ, tự nhiên nó chạy vô. Hơi thở mình là ánh sáng mà, mình thu thập nhiều thì nó có trở ngại. Còn cái phương pháp của vô vi là một pháp cho mọi pháp, nó khác. Còn cái mọi pháp gom lại chưa đầy một pháp, nó khác xa lắm. Cái vô vi này con cứ việc làm pháp luân thường chuyển, cứ làm đầy rúng đầy bụng tung bộ đầu, rồi một ngày nào đó nó bừng sáng, là con dùng ý làm pháp luân là tự nhiên nó sáng rồi, không phải dùng hơi thở nữa. Ban đầu mình mượn hơi thở, sau này mình dùng ý là nó tỏa sáng hết. Là một pháp cho tất cả mọi pháp. Thì nó có con dừng chân lung tung hết rồi, không có bao giờ đi tới đích được. Mình làm một cái cho nó thấu đáo, thấu triệt tất cả mọi việc. Cứ trực lâu thanh là giải mở tất cả. Cho nên cái pháp nào trọn lành giữ cái pháp đó đi, đừng có lộn xộn nữa, rồi làm được tâm trí không có ổn ở tương lai. Nhưng mà cái đó là thuộc cái quyền của con. Ở đây vô vi là một pháp rất rõ ràng, mọi người chỉ tuân theo làm y như vậy thì được khai mở. Còn nếu con thấy rằng cái pháp nào mà hữu ích của con, con bỏ trọn tinh thần vô trong cái pháp đó, thì nó cũng đi tới cái chỗ mà con mong muốn vậy thôi, chứ không có thành đạt cao siêu được. Một lòng một dạ một đường lối thì nó mới tăng tiến được. Đạo Phật thì mình giải mở rồi mới thăng hoa, mới tiến tới, mới đảnh lễ Phật được rồi trực tiếp. Thay vì cái đạo hồi trước chỉ cúng không, không bao giờ thấy ông Phật, tới chết không thấy ông Phật. Còn cái này tu để nó giải mở thanh nhẹ, thì lúc đó bác thấy Phật thì bác mới đảnh lễ Phật, nói chuyện Phật có gì đâu. Nói thì ai cũng thấy chuyện này chuyện nọ, chán không muốn sống. Cũng muốn sống thì chúng ta càng hiểu cái hồn đang bị giam hãm trong cái xác này, phải chịu đựng nhồi quả kích động và phản động, thì cái phần hồn nó mới có cơ hội tiến. Bây giờ biết được cái hồn làm chủ thì chúng ta là tu cho cái hồn nó tu được an nhàn. Mấy chục năm rồi cái hồn lẳng đẳng vì cái xác, vì tình đời. Bây giờ cái giờ tu là cái giờ nó tách rời sự động loạn, nó trở về bên gia. Cho nên cố gắng tu thiền nhiều hơn. Cứ con người không có chết đâu, muốn chết cũng không được đâu. Muốn chết cũng không được. Tại sao nó nặng? Tôi mất quân bình nó mới nặng. Tôi niệm Phật nó khôi phục cái quân bình, tôi đâu có nặng. Sự gánh vác của gia đình là đương nhiên. Tôi con lớn tôi phải gánh vác cho cha mẹ vui lòng. Muốn gánh vác thì tạo được cái gì? Tạo được nhịn nhục. Mà gánh vác là gây cái tâm bố thí, tâm bồ đề bố thí, năng lượng từ bi phát triển. Hữu ích cho con chứ đâu có hại. Nếu con giúp gia đình thì con không có hại. Thì mình làm cái chuyện cần thiết và không làm chuyện không cần thiết. Cần thiết là sự trách nhiệm của tôi là chị cả trong gia đình, tôi phải gánh vác trong gia đình, tôi làm cho gia đình vui hòa, tôi tạo hòa khí cho gia can. Đó là tôi tạo phước cho gia đình, báo hiếu cho cha mẹ trong lúc còn sống. Trong lúc cha mẹ còn sống mà không có báo hiếu, đợi chết rồi cúng làm gì, thấy đâu ăn. Đố ngộ là đường tắt đi ngắn, đi thẳng, cắt đứt để đi tới thẳng, thay vì đi lòng vòng. Những người đã dấn thân tu vô vi cũng đã nếm qua những sự chông gai của trường đời. Bây giờ chúng ta làm gì đây? Chúng ta từng sống ống, sống trong súng ống, sống trong kích động và phản động của tình đời, để khắc phục giả tạo. Nhưng ngày hôm nay chúng ta thực tâm tu học để làm gì? Để thực hiện khí giới tình thương và đạo đức. Cho nên gần đây vô vi lại có những cuộc chung sống hòa bình để thực hiện khí giới và tình thương và đạo đức, với những lời minh triết, với những tình thương thực chất của khối óc đã cộng hưởng và chung góp thành một khí giới tình thương và đạo đức. Kêu dậy sự sống của mọi người phải đứng lên xây dựng lượng từ bi, tự cứu độ mình và ảnh hưởng chúng sanh. Đó là khí giới tình thương và đạo đức. Từ đây cho tới 2000 năm, những người nào có tâm đạo tu học, cả toàn cầu phải đứng lên thực hiện khí giới và tình thương và đạo đức, để dẹp bỏ khí giới vật chất đang đè đầu chúng sinh. Chỉ có đưa cái súng người mới sợ, còn tâm linh của người hướng thượng rồi tự thức hỏi cái nào cao quý hơn. Cái đó là đời đời bất diệt, tâm hướng thượng tự thức đời đời bất diệt và không bị lệ thuộc bởi một giới nào. Cho nên nhiều năm kích động và phản động trên mặt đất đã phung phí biết bao nhiêu của cải của Thượng Đế, chuyển dạy con người, mang xác làm người, học bao nhiêu kích động và phản động để thăng hoa tư tưởng hòa bình. Nhưng mà chưa có cảnh hòa bình tại mặt đất, vẫn còn tranh giành địa vị, vẫn còn mê chấp, vẫn còn giết chóc, chưa thực hiện được tình thương. Chính bản thân không biết thương bản thân, làm sao thương người khác. Cho nên các bạn tu vô vi cũng qua những sự chung gai, trong gai, thử thách dấy đầy trong tâm thức. Ngày nay chúng ta tu dọn dẹp nó đi và để thực hiện ánh sáng từ bi sẵn có. Đó là khí giới tình thương và đạo đức. Năm ngày sống chung khiêu dậy tâm từ bi của các bạn, các bạn mới thấy rõ cái tình thương yêu giữa con người và người, cách đối đãi giữa con người và người. Con người chúng ta phải cố gắng mỗi óc chúng ta khai triển tâm linh hướng về thanh tịnh vô sanh. Đó là thực chất của tâm linh.
hướng về con đường tu học là đem cho mặt đất có hòa bình. Không phải người tu bỏ đời. Người tu biết tu, tu đúng đường, dấn thân đem đạo vào đời mới đem lại hòa bình cho mặt đất. Khi giới nó là khi giới gì? Khi giới tình thương và đạo đức.